Cho nên đây gọi là mộng uyển không qua, thì nhọc chi nắm bắt, được mất phải quấy, một lúc buông hết. Những cái tình phân biệt, được mất phải quấy, hơn thua, vân vân đó, những thứ đó cũng đều là mộng uyển hết. Bao nhiêu những cái phiền não ở trên đời này mà nó dấy khởi thì cũng từ cái chỗ này đó, nghĩa là từ cái chỗ tâm mà phân biệt được mất phải quấy này. Nhưng mà lại khó qua, bởi vì nó là cái gọi là cái, cũng là cái tập khí quen. Nhiều khi ngồi buồn buồn ngồi lại rồi không có chuyện gì làm thì sao? Cái này buồn ngồi lại cái không có chuyện gì làm thì bây giờ mới nói chuyện, rồi bàn chuyện này chuyện kia, nhưng mà bạn hồi cũng không có chuyện gì để bàn nữa thì sao? Thì nói chuyện được mất, không? Cái này được cái kia mất, cái này tốt cái kia xấu, gợn hơi nữa cái thì cũng hết chuyện bàn rồi, thì nói qua chuyện phải quấy của người này của người kia, không? Nghĩa là bàn phải quấy của người này của người kia, rồi đánh giá, rồi khen chê trong đó, không? Thì cái đó là sanh chuyện chưa? Tức là rồi cái thì không ngờ cái sao mà những cái lời đó nó mới bay vào cái tai của người kia thì sao? Ngay đó liền thanh chuyện, liền có phiền não liền, tức là có việc, tức là là có phiền não với nhau liền. Rồi nhiều khi rồi lại còn gọi là chạy trốn trách nhiệm nữa, tức là rồi cái khi vậy là lý luận cho là tại là cái lý do này, tại là cái lý do khác, không? Mà không ngờ, không? Cái đó chính là do mình cái là quên mình đó, để động tâm theo cái chuyện phải quấy đó, rồi là sanh chuyện. Mà như vậy tức là quên cái công phu của mình, không? Cho nên người xưa có làm một cái bài ca gọi là bài ca phải quấy đó, trong bài ca đó rất dài nhưng mà có mấy câu để nhắc nhở cái người học đạo, mà nhất là người xuất gia học đạo mà cứ lo nói chuyện thị phi đó, không? Là rất đáng trách. Bài ca nói rằng: xuất gia học đạo tổng tu tri, tại chúng tòng lâm thiết mạc phi, tôn ấu cổ kim thuyên hữu đức, vật đồng ngu bối thị kim phi, văn thiết hảo tâm tiện hỷ, văn thiết ố hận bất tử, hảo ố đô lai chỉ tại tâm, cương hướng kỳ trung mít đạo lý, thế gian nhân đa vô trí, bất giải tư lương thị phi khởi, đại trí chi nhân kháng trước y, tự kỷ dung thân nhập vô địa. Bài ca này rất dài nhưng mà đây là những cái câu mà nó gần gũi với mình đây, tức là xuất gia học đạo phải biết đây, nơi chúng tòng lâm chớ phiết này, không? Tức là người xuất gia học đạo đó phải biết cái chỗ này nè, ở trong chúng, ở trong tòng lâm đó chớ có để phiết cái chỗ này. Phiết chỗ này là cái gì? Lớn nhỏ xưa nay nhìn có đức, thôi với bọn ngu phải trái chi, không? Nghĩa là người xưa tới bây giờ đó, nhìn người lớn người nhỏ gì đó đều là nhìn là sở dĩ là người có đức, không? Tức là bậc tôn có đức, đó là cái nhìn ở trong đạo, không? Coi chứ không có đồng với cái người ngu, người lo bàn cái chuyện phải trái, tức là thị phi nó không có đáng gì hết, mà cốt là nhìn là cái đức của người. Cho nên tổng lâm, trong tổng lâm là chớ có để phiết cái chỗ đó. Nghe nói tốt lòng vui vẻ, nhưng mà nghe nói xấu thì hận chẳng chết, không? Tức là người còn mắc kẹt ở trong thị phi tốt xấu đó, thì nghe nói tốt quá thì vui, nhưng mà nghe nói xấu á thì hận mà gọi là hận mà ngập lòng đó, cho nên gọi là hận chẳng chết đó. Tốt xấu thải điều chỉ tự tâm, chợt nhầm trong ấy tìm đạo lý, không? Như vậy thì hai cái đó tốt và xấu đều là cũng tự tâm mình sanh ra, thì ngay trong đó khéo nhận trở lại thì thấy rõ đạo lý nằm ngay chỗ đó, không? Tức là quay trở lại đó ở trong cái tự tâm đó. Người thế gian nhiều vô trí, chẳng khéo nghĩ suy phải quấy giấy, với người đại trí xem đến y, tự mình đem thân vào vô địa, không? Tức là người thế gian nhiều bậc là vô trí, không? Cho nên không có khéo nghĩ kỹ để cho phải quấy nó sanh nó giấy. Còn với cái người đại trí thì khi mà xem đến, không? Thì tự mình đem thân vào vô địa. Vô địa tức là cái đất không, tức là đem cái chuyện khải quấy đó đưa vào cái chỗ đất không thôi, chứ không có để cho nó khởi nó giấy. Đó là cái người khéo, gọi là khéo tu, không? Thì mình mới thấy người xưa luôn luôn là nhắc nhở cái điều thị phi này. Cho nên ở đây thì nói rõ được mất khải quấy đó là phải một lúc mà buông bỏ, chứ có mắc kẹt ở trong đó. Bởi vì người gọi là thiết tha công phu tu hành, thì như người xưa nói đó là không có thì giờ cắt móng tay, không có thì giờ để gạt nước mũi, thì có thì giờ đâu để đi bàn chuyện phải quấy. Cho nên mà lo ngồi bàn chuyện phải quấy thì biết rằng là không có tu, gọi là thiếu công phu, ngay lúc đó là thiếu công phu. Cho nên phải thường xuyên phản quán lại mình, như Tệ Trung Thượng Sĩ dạy đó, soi sáng lại mình, đó là cái điều rất quan trọng để thấy được những cái sơ hở của mình đó mà tiến tu. Rồi mắt nếu chẳng ngủ thì các mộng tự trừ, tâm nếu chẳng khác thì muôn pháp nhất như. Thì mộng ở đây á là mộng gì? Tức là nếu mà mắt mình không có ngủ thì ngay đó là các mộng nó tự trừ. Mộng ở đây á là gọi là cái cơn gọi là đại mộng sanh tử của mình đó, tức là cái mê mà từ vô lượng kiếp này đó. Thì ngay đây chỉ cần mình mở mắt ra tỉnh dậy thì mọi thứ tự nó sáng tỏ. Còn cứ mà nhắm mắt rồi nó mớ hoài đó thì không thấy được lẽ thật. Nghĩa là ở trong đây cứ nhắm mắt rồi nó mớ, tức là không có chịu tỉnh mà cứ là lý luận hoài, không? Thì như vậy là không có hết được mộng. Mà thường thường thì đa số là điều gọi là đang nhắm mắt mới mớ hết. Nhiều khi đời tức là sao? Tức là nói thiền, nói đạo, không? Rồi nó phải nó quấy ở trên đó, rồi bàn khổ bàn vui, nhưng mà không chịu mở mắt. Cho nên ở đây thì ngài nhắc, không? Chỉ cần mở mắt ra tỉnh dậy thì các mộng nó trừ. Còn ở trong đó mà cứ nhắm mắt mà nó mớ hoài thì cũng vẫn là trong mộng. Tâm nếu chẳng khác thì muôn pháp nhất như, nghĩa là mình không có động niệm, tức là không có đuổi theo duyên đó, khởi niệm đuổi theo duyên, không có sanh khởi những cái tâm phân biệt đó, thì muôn pháp nó tự như. Nghĩa là thí dụ như cái bàn, cái ghế, hay cái hoa, thì nhìn nó mà không có gọi là động niệm mà thêm gọi là cái phân biệt ở trong đó, thì mọi cái nó tự nó như, tức là nó không có gọi là sanh chuyển, không có khởi phiền não yêu ghét gì trong đó hết, không? Nhưng mà mình thì lại không chịu như vậy, cho nên thường thường thấy là có khởi, không? Mà có khởi tức là có phiền não, có sanh tức là nó hết như, cho nên đó là từ cái chỗ là có tâm khác chứ không gì hết, tức là nhìn đó là có thêm khởi tâm, tức là có tâm khác, mà có tâm khác tức là có sanh chuyện. Trong khi đó Thì đây là các ngài cũng thường nhắc, thường nói rõ, nghĩa là mỗi người mình đang gọi là đang ở trong cái tâm, gọi là cái tâm Phật đó, đang là cùng ở trong cái chỗ gọi là thông với nhau đó, không có cách biệt gì hết, không? Nhưng mà chợt có cái tâm khác nó khởi lên thì liền sanh có đây có kia, rồi có tôi có anh, nó liền cách biệt nhau. Mà khi mà có tôi có anh cách biệt nhau rồi thì pháp nó lại thành ra có cao có thấp, có hơn có thua, tức là pháp của tôi rồi pháp của anh, thì đó là có phiền não, rồi mọi sự sai biệt từ đó mà sanh. Cho nên xét kỹ thì rõ ràng mọi cái thứ sai biệt ở thế gian này, cho đến là người này khó, thí dụ là người này là khó chịu, rồi người kia là khó ưa, đều do là có cái tâm khác này thôi. Cho nên mình quán kỹ, mình thấy lại chỗ này, thì đó là mình gọi là trở về, quay trở về đó, thì thiền là ngay chỗ đó đó, không? Chứ còn mà lo phân tích rồi lo thế này thế kia mà cứ để cho tâm nó khởi khác hoài đó, thì muôn pháp nó luôn luôn nó sai biệt, không có nhất như nổi.